Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 12 năm 2012 gồm có Sứ điệp Giáng sinh năm 2012, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn một giáo sư kinh tế chính trị người Anh về giáo huấn xã hội công giáo như thuốc giải độc cho cuộc khủng hoảng kinh tế của thế giới ngày nay. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp Giáng sinh năm 2012 do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày.
Chúa đã đến với nhân trần.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lưng chính giữa đền thờ Thánh Phêrô, giữa tiếng vỗ tay của gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương. Trước thềm đền thờ Thánh Phêrô có đội cận vệ thụy sĩ và đại diện các binh chủng Italia dàn hàng chào danh dự. Ban quân nhạc đã cử hành quốc thiệu Vatican và quốc thiệu Italia. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói:
Veritas terra ortis, la verità è cermogliata dalla terra. Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero. Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.
Veritas de terra octa es. Chân lý đã nảy mầm từ trái đất. Anh chị em của thành Roma và toàn thế giới thân mến. Xin chúc tất cả anh chị em và gia đình anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành. Trong năm đức tin này, tôi diễn tả lời chúc mừng Giáng sinh của tôi với các lời này, trích từ một thánh vịnh: Chân lý đã nảy mầm từ trái đất. Trong văn bản thánh vịnh, chúng ta thấy câu này ở thể tương lai. Tình yêu và chân lý sẽ gặp nhau. Công lý và hòa bình sẽ hôn nhau. Chân lý sẽ nảy mầm từ mặt đất. Và công lý sẽ nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ ban tặng phúc lộc, và đất chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân. Thánh Vịnh 85, câu 11 đến câu 14. Hôm nay, lời tiên tri này đã hiện thực. Nơi Đức Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem bởi trinh nữ Maria, thực sự tình yêu và chân lý đã hội ngộ. Công lý và hòa bình đã giao duyên. Chân lý đã mọc lên từ đất thấp. Công lý nhìn xuống từ trời cao. Trích lời giải thích của Thánh Agostino, Đức Thánh Cha nói: Chân lý ở trong cung lòng Thiên Chúa Cha đã mọc ra từ đất để ở cả trong cung lòng của một người mẹ. Chân lý đã nâng toàn thế giới đã mọc ra từ đất để được nâng đỡ bởi bàn tay phụ nữ. Chân lý mà các tầng trời không chứa nổi đã mọc lên từ đất để được đặt nằm trong một máng cỏ. Lợi lộc gì cho ai khi một vị Thiên Chúa tự hạ mình đến thế? Chắc chắn là không phải cho chính người, mà là lợi lộc lớn cho chúng ta nếu chúng ta tin.
tiếp tục sứ điệp Giáng sinh năm 2012, Đức Thánh Cha nói: Nếu chúng ta tin, đó là quyền năng của đức tin. Thiên Chúa đã làm ra tất cả, đã làm điều không thể được, đã trở thành thịt xác. Quyền năng tình yêu thương của người đã thực hiện điều vượt quá sự hiểu biết của con người. Đấng vô tận đã trở thành trẻ thơ, đã bước vào nhân loại. Thế nhưng, vì Thiên Chúa ấy không thể bước vào trong tim tôi nếu tôi không mở cửa cho người. Cửa đức tin. Chúng ta có thể hoảng sợ trước sự toàn năng đảo ngược này. Quyền của con người tự khép kín chính mình đối với Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta sợ hãi. Nhưng này đây, thực tại xua đuổi tư tưởng tối tâm này. Niềm hy vọng chiến thắng sự sợ hãi. Chân lý đã nảy mầm. Thiên Chúa đã sinh ra. Trái đất đã trổ sinh hoa trái. Phải, có một thửa đất tốt, một thửa đất thánh thiện, tự do, khỏi mọi ích kỷ và khép kín. Trong thế giới, có một vùng đất mà Thiên Chúa đã chuẩn bị đến ở giữa loài người. Một nơi ở cho sự hiện diện của người trên thế giới. Vùng đất này hiện hữu cả ngày nay. Trong năm 2012 này, từ vùng đất này đã nảy sinh ra chân lý. Vì thế có hy vọng trong thế giới, một niềm hy vọng đáng tin cậy, cả trong những lúc và trong các hoàn cảnh khó khăn nhất. Chân lý đã nảy mầm, đem theo tình yêu, công lý và hòa bình.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho các nước Syria, Thánh Địa, các nước Bắc Phi, Á Châu, Mali, Nigeria, Congo, Kenya và các nước châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Phải, ước chi hòa bình mọc lên cho nhân dân Syria đang bị thương tích sâu đậm và chia rẽ vì một cuộc xung khắc không tha cho cả những người không phương thế tự vệ và gây chết chóc cho các nạn nhân vô tội. Một lần nữa, tôi kêu gọi nguyên độ báo tạo dễ dãi cho việc trợ giúp các người tị nạn tản cư và qua đối thoại tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Ước chi hòa bình nảy mầm trên vùng đất nơi Đấng Cứu Thế đã sinh ra. Và xin người ban cho người Israel và người Palestine sự can đảm chấm dứt quá nhiều năm chiến đấu và chia rẽ, và cương quyết bắt đầu con đường thương thuyết. Tại các nước Bắc Phi, đang trải qua một thời kỳ chuyển tiếp sâu xa kiếm tìm một tương lai mới, đặc biệt là tại Ai Cập, miền đất được yêu thương và chúc phúc bởi thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Ước chi người dân cùng nhau xây dựng các xã hội dựa trên công lý, tôn trọng tự do và phẩm giá của mọi người. Rồi Đức Thánh Cha cầu chúc hòa bình cho Á Châu như sau: Ước chi hòa bình nảy mầm trong lục địa Á Châu rộng lớn. Xin Chúa Giêsu hài đồng thương nhìn nhiều dân tộc sống trong các vùng đất này, và một cách đặc biệt những kẻ tin nơi người. Ngoài ra, xin vua hòa bình đưa mắt nhìn các vị tân lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vì nhiệm vụ cao cả đang chờ đợi họ. Tôi cầu chúc Đại lục Á Châu đánh giá cao phần đóng góp của các tôn giáo trong việc tôn trọng từng tôn giáo, và các tôn giáo góp phần vào việc xây dựng một xã hội liên đới, mưu ích cho dân tộc Trung Quốc cao quý và toàn thế giới.
Ước chi lễ Giáng sinh của Chúa Kitô tạo thuận tiện cho hòa bình trở lại với nước Mali và cho sự hòa hợp của nước Nigeria, nơi các vụ khủng bố tiếp tục gây chết chóc cho các nạn nhân, đặc biệt giữa các Kitô hữu. Xin Đấng Cứu Thế trợ giúp và an ủi các người tị nạn miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo và ban hòa bình cho Kenya, nơi có các vụ khủng bố đẫm máu chống lại dân chúng và các nơi thờ tự. Xin Chúa Giêsu hài đồng chúc lành cho đông đảo tín hữu cử hành Chúa đem cho Mỹ Latin. Xin Người gia tăng nơi họ các nhân đức nhân bản và Kitô, nâng đỡ những người bị bắt buộc phải bỏ gia đình và quê hương di cư. Xin Người củng cố hàng lãnh đạo trong dấn thân phát triển và chống lại nạn tội phạm. Anh chị em thân mến, tình yêu và chân lý, công lý và hòa bình đã gặp nhau và đã nhập thể nơi con người sinh ra bởi Đức Maria tại Bethlehem. Con người ấy là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa hiện ra trong lịch sử. Việc sinh ra con người là một mầm giống sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Ước chi mọi vùng đất đều trở nên một vùng đất tốt, tiếp nhận và nảy mầm tình yêu, công lý và hòa bình. Xin kính chúc tất cả mọi người một lễ Giáng sinh tốt lành.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Giáng sinh bằng 65 thứ tiếng khác nhau. Đầu tiên là tiếng Ý và sau cùng là tiếng Latin. Ngoài các thứ tiếng Tây Âu và Đông Âu, còn có các thứ tiếng Slavo và nhiều thứ tiếng khác, kể cả tiếng Mông Cổ, Maori và Guarani. Riêng vùng Á Châu, ngoài các thứ tiếng Tagalog của Phi Lục Tân, tiếng Thái Lan, Indonesia và Campuchia, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ bằng các thứ tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam.
Vietnamita, Chu Minh Ya Jin.
Rồi đến phần ban phép lành tòa thánh. Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế tuyên bố Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá cho các tín hữu hiện diện, cũng như theo dõi trên đài phát thanh và truyền hình.
Il Santo Padre Benedetto XVI a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio.
Rồi Đức Thánh Cha đã đọc các lời nguyện và công thức ban ơn toàn xá cho thành Roma và cho toàn thế giới.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, dicorum potestate doctori confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Principus et meritis beati Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Annis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Peter et Pauli, et Omnium Sanctorum. Miserata veste omnipotens Deus, et immisis omnibus peccatis vestis, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestorum, spatium vere fructose penitentiae, quod semper penitens et emendatione vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in omnes operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện và lãnh nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo, cũng do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Khai mạc hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô. Chiều 24 tháng 12 vừa qua, tại Vatican đã có lễ nghi khai mạc hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng y Angelo Comastri, linh mục trưởng đền thờ Thánh Phêrô chủ sự, với sự tham gia của ca đoàn thiếu nhi và ca đoàn người lớn. Hang đá năm nay do vùng Basilicata tặng, gồm 100 bức tượng bằng đất sắt nung, cao từ 22 tới 28 cm, được lồng khung trong phong cảnh nhà cửa làm bằng chất liệu đặc thù của vùng này. Vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thắp lên ngọn đèn hòa bình và đặt ngoài cửa sổ phòng làm việc của ngài. Lửa được lấy từ ngọn đèn thắp từ lửa của ngọn đèn cháy trong hang đá Bethlehem và được truyền đến nhiều nước Âu Châu. Vào lúc sau 10 giờ tối, có buổi hát kinh thần vụ, sau đó là thánh lễ đêm Giáng sinh cho Đức Thánh Cha chủ sự, có sự tham dự của nhiều hồng y, tổng giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và 10.000 tín hữu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật tầm quan trọng của việc nhận ra Chúa Giêsu nơi các anh chị em di cư tị nạn. Ngài cũng mời gọi tín hữu tỉnh thức chống lại việc lạm dụng tôn giáo cho các mục đích nhân loại. Đức Thánh Cha nói: vẻ đẹp luôn mới mẻ của thực tại Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, mời gọi tín hữu nhận ra người để yêu thương và tiếp đón người nơi các anh chị em đang cần được trợ giúp như các người di cư và tị nạn. Chúa đến gõ cửa tâm trí và cuộc sống chúng ta, nhưng thường khi chúng ta từ chối mở cửa và tiếp đón người, chúng ta thường lấp đầy chính mình và không dành chỗ cho người khác, cho các trẻ em, cho người nghèo túng, cho người khổ đau, các người ngoại kiều và những người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội. Nhưng nơi đâu Thiên Chúa bị lãng quên, khước từ và hớt hủi, thì nơi đó không có hòa bình. Thật lầm lẫn khi những trào lưu cho rằng tôn giáo là lý do của bạo lực, chiến tranh và bất khoan nhượng. Một tôn giáo có thể bị bệnh và đưa tới chỗ chống lại bản chất sâu xa nhất của nó khi con người sử dụng, lèo lái tôn giáo theo các ý tưởng sai lầm của mình. Vì thế, tín hữu phải tỉnh thức để ánh sáng của Thiên Chúa không bị tắt đi, vì nếu nó tắt đi, thì phẩm giá của con người cũng bị tắt ngấm. Đức Thánh Cha đã cầu xin cho ánh sáng đức tin chiếu soi trong đêm tối của tội lỗi và bạo lực. Xin Chúa cho con người ngày nay biết rèn gươm giáo thành lưỡi hái lưỡi cày, cho sự trợ giúp các người khổ đau thay thế các vũ khí chiến tranh. Xin Chúa soi sáng cho những người tin rằng phải thi hành bạo lực nhân danh Chúa, để họ hiểu ra sự vô lý của bạo lực và nhận biết gương mặt thật của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tái trở thành người theo hình ảnh của Chúa, và như thế trở thành người của hòa bình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn một giáo sư kinh tế chính trị người Anh về giáo huấn xã hội công giáo như thuốc giải độc cho cuộc khủng hoảng kinh tế của thế giới ngày nay, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi tháng 11 năm 2012 vừa qua, ông Robert Skidensky, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Warwick, đã cùng con trai ông là Edward Skidensky, giáo sư triết lý tại Đại học Exeter bên Anh Quốc, cho phát hành cuốn sách có tựa đề là Bao nhiêu là đủ, tình yêu tiền bạc và trường hợp của cuộc sống tốt lành. Cuốn sách là một phân tích phê bình thẳng thừng, không thương tiếc chế độ tư bản đang thống trị thế giới hiện nay, trong khi chỉ có nền kinh tế xã hội mới đối đầu nổi để kiểm soát lòng tham vô đáy của bản tính con người. Theo giáo sư Robert Skidensky, giáo huấn xã hội công giáo là thuốc giải độc cho cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh và các sự giữ của chế độ tư bản hiện nay. Giáo sư Robert Skidensky sinh năm 1939, là người Anh gốc Nga. Cha ông theo Do Thái giáo và mẹ theo Kitô giáo. Gia đình ông đã từng sống bên Trung Quốc, và khi chiến tranh bùng nổ giữa Anh Quốc và Nhật Bản năm 1941, gia đình ông bị nhốt tù tại Mãn Châu. Sau đó, họ được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh giữa hai bên. Năm 1947, ông Skidensky lại sang Trung Quốc và cùng với cha mẹ sống tại Thiên Tân. Sau đó, họ sang sống tại Hồng Kông trước khi Cộng sản tiến chiếm thành phố Thiên Tân. Giáo sư Skidensky là tác giả ba cuốn sách tiểu sử của lý thuyết gia John Maynard Keynes và hàng chục sách khác, chẳng hạn như Các chính trị gia và sự suy sụp năm 1967, Các trường tân tiến của Anh Quốc năm 1969, Lợi lộc và ám ảnh năm 1993, Thế giới sau chủ nghĩa cộng sản, một cuộc tranh luận trong thời đại chúng ta năm 1995. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Skidensky về giáo huấn xã hội công giáo như liều thuốc giải độc cho cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh và các sự giữ do chế độ tư bản gây ra cho con người ngày nay. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Như vừa nói trên, trong cuốn sách có tựa đề Bao nhiêu là đủ, tình yêu tiền bạc và trường hợp của cuộc sống tốt lành. Giáo sư Skidensky cho rằng chế độ tư bản đã trở thành một cuộc chạy đua điên loạn vì tiền bạc, mà không có các phanh luân lý nào hãm nó cả. Giáo sư nhận định như sau. Ông Keynes đã nghĩ rằng, để tự nó, chế độ tư bản sẽ bảo đảm cho tất cả mọi người một mức sống an ninh kinh tế. Bởi vì một khi đã đạt tới một mức giàu có nào đó, thì người ta sẽ không muốn gì hơn nữa. Và lúc đó, họ sẽ dành thời giờ cuộc sống cho các sinh hoạt vui thú. Nhưng ông Keynes đã không tính tới chuyện hệ thống tư bản ngày càng bảo đảm cho con người có các hàng hóa có chất lượng tốt hơn, và con người muốn có chúng, bởi vì bản chất là người chúng ta được cấu tạo như vậy. Như thế, cái thỏa thuận của ông Keynes với hệ thống kinh tế mà trong đó chúng ta sống, thỏa thuận theo kiểu Faust, thỏa thuận bán linh hồn cho quỷ, lại trở thành một Frankenstein, một cuộc chạy điên loạn, trong đó những người giàu nhất làm việc rất nhiều giờ để mua những thứ mà họ không cần đến, và những người nghèo trái lại phải sống vất vả khó khăn. Giáo sư cho rằng, giáo huấn xã hội công giáo là một trong số ít quan điểm luân lý có thể giúp ra khỏi tình trạng khủng hoảng trên thế giới hiện nay. Ông nói rằng, thuốc giải độc duy nhất cho sự theo đuổi giàu sang mù quáng này là một quan điểm luân lý của con người, đặt ra cho nó các giới hạn và các dấu hiệu mà một cuộc sống tốt lành có được. Trong đó, tiền bạc chỉ quan trọng nếu nó giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn. Quan điểm luân lý này trong quá khứ đã được bảo đảm bởi tôn giáo. Chúng tôi cho rằng, trong thời đại chúng ta, niềm tin sống còn một cách tốt đẹp nhất là niềm tin của công giáo. Và chúng tôi dành một phần cuốn sách cho các thông điệp xã hội của các giáo hoàng, bắt đầu từ thông điệp tân sự của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Giáo thuyết xã hội của giáo hội công giáo là sự phê bình không Marxist chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, bởi vì nó từ chối các khác biệt của sự giàu có và việc khai thác bóc lột con người, nhưng không khước từ tài sản riêng. Tư tưởng xã hội công giáo rất quan trọng trong bối cảnh này, bởi vì nó phê bình và tấn công chủ nghĩa Marxist cũng như chủ nghĩa tư bản. Ngoài ra, nó rất nghi ngờ đối với nhà nước. Nó tin nơi các cơ cấu trung gian giữa nhà nước và người dân mà giáo hội công giáo là một thí dụ rất quan trọng, nhưng không phải là duy nhất. thật là rất hay, ý tưởng gia đình phải tự đủ trên bình diện kinh tế mà không tùy thuộc nơi tư bản. Vì thế, người ta yêu cầu tái phân chia tài sản hơn là hủy bỏ tài sản. Giáo hội Tin Lành, nhất là trong kiểu Mỹ, khi tự giới thiệu như là tôn giáo của sự cứu rỗi, đã thăng tiến thị trường và đã đánh mất đi khía cạnh xã hội. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi, tôn giáo có nguy cơ biến mất khỏi xã hội của chúng ta ngày nay hay không? Thì giáo sư đã cho biết như sau. Có rất nhiều lực lượng bài tôn giáo trong xã hội tân tiến ngày nay. Trước hết là có giới trí thức vô thần, chủ trương bất khả ngộ hay không thể biết được các sự thật siêu nhiên hoặc chống đối tôn giáo, đa số trong thế kỷ 20, nhất là tại Anh Quốc và Hoa Kỳ. Có rất ít nhà thờ hơn trong các thành phố, nên văn hóa thành thị không tiếp đón tôn giáo. Nhưng không có cái gì trong tất cả những thứ đó dẫn đưa tới một sự suy đồi không thể tránh được của tôn giáo. Người ta không biết bầu khí trí thức của 50 năm nữa sẽ như thế nào. Có thể sẽ có một sự hồi sinh. Nhưng không cần phải là người đạo đức để trân quý tầm quan trọng của niềm tin, bởi vì nó cung cấp cho chúng ta một trong ít dụng cụ giúp kiểm soát các bản năng tồi tệ nhất của chúng ta. Cũng không cần phải là tín hữu Công giáo mới có thể chia sẻ giáo thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, bởi vì các tiền đề của nó không chuyên biệt thuộc Kitô giáo, nhưng phát xuất từ quyền tự nhiên của con người.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn những tâm tình chia sẻ và nhận định của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10 đã diễn ra tại Xuân Lộc vào hồi trung tuần tháng 12 vừa qua. Với tư cách là một vị giám mục đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chia sẻ rằng, đại hội lần thứ 10 của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra còn tốt đẹp hơn lòng chúng tôi mong muốn. Đức Tổng Giám mục Bosco Boutour thuộc nghi lễ Siro Balaba, tiểu bang Kerala, Ấn Độ đã chia sẻ rằng, tôi rất vui vì nhận thấy giáo dân ở Việt Nam có lòng yêu mến giáo hội cách đặc biệt, và tôi cho rằng đó là dấu chỉ rõ rệt nhất của đức tin Kitô giáo ở Việt Nam. Niềm vui của các giám mục từ 28 quốc gia Á Châu và một số đại diện các hội đồng giám mục châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ Latin cũng được biểu lộ rõ rệt qua những câu nói, những nụ cười thoải mái. Tôi xác tín rằng chính Chúa Thánh Thần là niềm vui, là vĩnh phúc của Thiên Chúa đã được Thiên Chúa ban tràn đầy cho giáo hội Việt Nam trong những ngày đại hội vừa qua. Các giám mục Việt Nam và riêng cá nhân tôi sẽ cố gắng giữ mãi niềm vui đó cho giáo phận, cho giáo hội tại Việt Nam và không để cho bất cứ điều gì làm cho giảm thiểu. Điều thứ hai làm chúng tôi rất vui mừng là tình huynh đệ giữa các giám mục. Tuy đến từ nhiều vùng đất khác nhau, có những ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, nhưng rõ ràng là anh em một nhà. Tất cả họ đều nói với chúng tôi rằng, trong các lần tham dự Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, chỉ có lần này là chúng tôi cảm thấy vui nhất vì chúng tôi cảm thấy như ở nhà của mình. Hai đức cha Xuân Lộc, Đại chủng viện Xuân Lộc và cả giáo phận Xuân Lộc đã góp phần rất lớn trong việc tạo bầu khí vui tươi, thoải mái và sốt sáng. Đây không chỉ là vấn đề tình cảm, mà là vấn đề môi trường tâm linh, môi trường đạo đức, môi trường của thần khí Chúa. Môi trường này thật là thuận lợi cho các giám mục chúng tôi thực hiện tinh thần đồng đoàn mà Công đồng Vatican II đã đề ra trong hiến chế ánh sáng muôn dân. Chúng tôi trao đổi với nhau một cách rất thoải mái trong nhóm làm việc cũng như tại hội trường. Tinh thần đồng đoàn này chắc sẽ tiếp tục ảnh hưởng trên giáo hội Việt Nam trong cách làm việc chung của Hội đồng Giám mục. Được biết, các giám mục đến từ nhiều quốc gia khác nhau với những nền văn hóa và bối cảnh khác nhau. Vì thế, khi nói về việc các ngài đã chia sẻ và thông đạt kinh nghiệm cũng như nối kết với nhau trong các dự án tông đồ tương lai như thế nào, Đức cha Phaolô cho biết, có một số giám mục đã quen nhau từ lâu do họ là bạn học cùng lớp hoặc là đàn anh của nhau. Tuy nhiên, việc gặp gỡ tại hội nghị cũng là cơ hội để các vị có thêm những người bạn mới. Các vị giám mục cũng rất muốn đi thăm nhau trong những năm sắp tới, nhưng sợ không có thời gian và vì ai nấy cũng bù đầu với công việc. Vì thế, điều thực tế hơn là cần phải bắt tay với các vị có trách nhiệm khác nhau trong tổ chức Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, liên lạc với các văn phòng chuyên trách như văn phòng đối thoại các tôn giáo, văn phòng đặc trách phát triển, văn phòng đặc trách giáo dân và gia đình, văn phòng đặc trách loan báo tin mừng, văn phòng về biến đổi khí hậu để họ có thể giúp chúng ta nhiều hơn nữa và để Hội đồng Giám mục Việt Nam hội nhập sâu hơn nữa vào sinh hoạt mục vụ của các giáo hội chị em tại Á Châu. Quan trọng hơn cả là hội nhập vào nỗ lực chung để thực hiện cách mới mẻ hơn, phù hợp với tinh thần của Công đồng Vatican II, dấn thân vào công cuộc tân phúc âm hóa theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Thượng Hội đồng các giám mục thế giới nhóm họp vào tháng 10 vừa qua tại Roma. Nói về nội dung bài tham luận đã trình bày trước hội nghị, Đức cha Phaolô cho biết, bài tham luận của tôi hoàn toàn mang tính mục vụ truyền giáo. Theo tôi, muốn làm mục vụ tốt đẹp và hữu hiệu, chúng ta phải luôn lưu tâm tới bối cảnh xã hội trong đó chúng ta sống và phục vụ, vì không còn cách nào khác. Mục vụ, theo định nghĩa của Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả trong tác phẩm Quy tắc mục vụ là nghệ thuật đệ nhất, nghệ thuật trên mọi nghệ thuật, là nghệ thuật hướng dẫn tâm hồn con người, nghệ thuật chăm sóc đời sống đức tin của dân Chúa. Tác giả siêu việt của nghệ thuật này là Chúa Thánh Thần. Các mục tử trong giáo hội là những nghệ nhân cộng tác mật thiết với Chúa Thánh Thần. Bối cảnh xã hội Việt Nam có các tôn giáo, có các nền văn hóa và có cả xã hội vô thần duy vật mà chúng ta không thể tránh né và không nên tránh né. Bởi vì nếu tránh né thì chúng ta không thể nào chăm sóc các giáo dân hiện đang trong lòng xã hội và cũng không thể hướng tới lương dân để loan báo tin mừng cho họ. Bối cảnh của Việt Nam đòi hỏi cần lưu tâm tới một lĩnh vực khác nữa ngoài ba lĩnh vực các tôn giáo, người nghèo và các nền văn hóa. Cần một cuộc đối thoại trên bốn mặt thay vì ba. Mặt thứ tư chính là xã hội vô thần duy vật mà chúng ta có thể coi như là một phần của sân chư dân mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã từng đề cập đến, hay là diễn đàn mới. Làm thế nào để những người vô thần cũng được loan báo tin mừng của Chúa Giêsu? Ngại vào lý do này hay lý do khác để thoái thoát sứ mạng này, chúng ta phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa. Giáo hội đang cố gắng tối đa để làm việc này tại Trung Quốc, mặc dù hết sức khó khăn và gặp rất nhiều trở ngại. Đức Hồng Y Tông của Hồng Kông vẫn luôn nuôi hy vọng rằng càng ngày sẽ càng có nhiều người dân Trung Quốc biết Chúa Giêsu. Trong năm Đức Tin, chúng ta được mời gọi để tái khám phá ý nghĩa của Đức Tin. Chúng ta phải trở về với Chúa Kitô, thay đổi não trạng của chúng ta, não trạng chắc còn nhuộm màu sắc trần tục. Là môn đệ của Chúa Giêsu, vấn đề chính yếu vẫn là làm thế nào để tuy vẫn ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta phải vượt qua mặc cảm đạo Công giáo là đạo phương Tây. Chúng ta cố gắng làm chứng cho tin mừng tình yêu và công lý, cố gắng vun trồng sự sống linh thiêng, tâm linh cho một xã hội trong đó còn rất nhiều người khao khát được hướng dẫn về tâm linh. Chúng ta cố gắng tìm ra cách thế loan báo tin mừng bằng ngôn ngữ mà con người thời nay hiểu được, đó là ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của sự thật và ngôn ngữ của cái đẹp, chân thiện mỹ, là những giá trị cao cả nhất trong đời sống con người. Chân thiện mỹ đích thực và tuyệt đối mang khuôn mặt mà chúng ta được kêu gọi để giới thiệu cho mọi người. Khuôn mặt ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta và là đấng cứu độ duy nhất. Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho cũng cho biết những điểm then chốt mà các giám mục Á Châu đã đề cập tới, cũng như những thách đố còn đang cần phải lưu ý tới sau hội nghị như sau. Có mấy vấn đề nổi bật là vấn đề sự sống. Đây là một vấn đề gai góc nhất và đau đớn nhất. Ngày nay, khắp nơi có quá nhiều hình thức xâm phạm đến sự sống con người và không làm sao ngăn cản được. Khắp nơi trên thế giới và ở Á Châu cũng thế, vấn đề bạo lực về thể lý hay tinh thần còn phổ biến. Tại nhiều nơi, giáo hội vẫn chưa tìm được giải pháp. Vì tại những nơi ấy, giáo hội chỉ là một thiểu số rất nhỏ bên vực sự sống, phải đương đầu với một xã hội không phò sự sống. Vấn đề môi sinh, môi trường tâm linh cũng như vật chất đều bị ô nhiễm trầm trọng bởi những khí thải độc hại do nền văn minh hiện đại. Vấn đề biến đổi khí hậu là một vấn đề ngày càng cho thấy rõ hậu quả tai hại. Vấn đề lớn nhất mà ai ai cũng thấy và quốc gia châu Á nào cũng phải đối diện là hố ngăn cách ngày càng lớn giữa thiểu số giàu có và đại đa số nghèo khó. Hố ngăn cách này không những là một sự bất công mà còn là nguyên do của bao xung đột đau thương và đẫm máu. Một vấn đề lớn nữa cũng là vấn đề nóng bỏng và nguy hiểm nhất là những quan điểm cực đoan về tôn giáo cũng như xã hội. Ở nơi nào tại Á Châu mà các thế lực cực đoan càng nhiều và càng mạnh thì giáo hội Chúa Kitô càng phải chịu đau khổ. Việc đối thoại với các khối Hồi giáo vẫn là một vấn đề gai góc. Vấn đề những người di dân và tị nạn cũng là một thực trạng quan trọng được lưu tâm rất nhiều. Một vụ cho người di dân và tị nạn còn phải được làm thật tốt thì mới có thể nói rằng các mục tử trong giáo hội đã chu toàn trách nhiệm. Về phần mình, Đức Cha cho rằng vấn đề thực tế nhất là sự ảnh hưởng rất mạnh mẽ, nhanh chóng và rộng rãi của tiến trình toàn cầu hóa cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa trên đời sống mọi hạng người mà đặc biệt là gia đình, giới trẻ và thanh thiếu niên. Rõ ràng là ảnh hưởng này có hai mặt đối nghịch nhau rất rõ rệt. Một mặt rất tích cực là làm cho thế giới như thu nhỏ lại và mọi người như gần nhau hơn, liên đới với nhau hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn, sự phổ biến những khám phá mới của nhân loại cũng như làm cho con người mở mang đầu óc và trí tuệ rất nhiều. Nhưng mặt tiêu cực hết sức nặng nề và trầm trọng đó là tội ác và bạo lực trở nên phổ biến hơn, sự suy đồi về mặt luân lý và đạo đức lây lan rất nhanh, nhiều khi không kịp ngăn chặn. Giáo hội phải làm thế nào để giúp cho mọi người, đặc biệt là những người Kitô hữu, một cách nhanh chóng và hữu hiệu phân định tốt xấu, lành dữ, nhân bản hay phi nhân, phù hợp với lễ tự nhiên, lễ trời, thánh ý Thiên Chúa hay đối nghịch lại. Giáo huấn của giáo hội, mà đặc biệt là học thuyết xã hội của giáo hội, ngày càng tỏ ra rất ích lợi và nhiều khi rất cần thiết. Nói chung là còn phải lưu ý tối đa tới công việc giáo dục, mà đặc biệt là giáo dục đức tin và lương tri con người. Các giáo hội tại Á Châu muốn noi gương Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tuy đã cao niên, vẫn là một mục tử chủ trương dùng những phương tiện hiện đại nhất để loan báo tin mừng Chúa Kitô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tâm tình chia sẻ và nhận định của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, về hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10 đã diễn ra tại Xuân Lộc. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Nếu quyền bính chỉ là vấn đề của những đức tính cá nhân hay chỉ là kết quả của những cố gắng và sáng kiến cá nhân, thì do cuộc sống của mình, cha mẹ nào có lẽ cũng tin chắc rằng họ nắm chắc thành công trong việc giáo dục con cái. Nhưng trong thực tế, khi nói đến việc thực thi quyền bính trong gia đình, chúng ta cần phải xét đến ba yếu tố. Một là cha mẹ, hai là con cái, và ba là môi trường. Nói cách khác, quyền bính của cha mẹ là một quyền bính có điều kiện, nghĩa là chỉ được thực thi trong một hệ thống các tương quan. Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Trước hết, xin được nói đến tương quan giữa cha mẹ. Trong một gia đình bình thường, nói đến quyền bính của cha mẹ là nói đến quyền bính được thực thi trong sự cộng tác của cha mẹ. Người cha hay người mẹ có thể đơn độc ra lệnh, khuyên bảo hay sửa trị con cái, nhưng hành động ấy cũng phải được xem như thể hiện quyền bính của cả hai người cùng một lúc. Không gì phản giáo dục và hạ giảm uy tín của quyền bính cho bằng cái cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Do đó, chứ dẫu có khác biệt và không đồng quan điểm trong nhiều vấn đề, cha mẹ phải luôn tỏ ra nhất trí trong việc thực thi quyền bính. Mỗi người phải quan tâm đến việc gia tăng uy tín cho người khác. Trong cụ thể, cha mẹ nên tìm dịp để giúp con cái thấy được những điểm tích cực của mỗi người. Một lời ca tụng, một sự tán dương mà cha mẹ tỏ bày cho nhau trước mặt con cái sẽ giúp tạo được một nền tảng vững chắc cho việc thực thi quyền bính đối với con cái. Những lúc thuận tiện, người cha hay người mẹ cần lặp lại nguyên tắc mà một người đã đưa ra. Chẳng hạn, họ có thể nhắc nhở con cái như sau: con có nhớ lời cha con dạy con như thế nào không? Con có nhớ điều mẹ con đã nhắn nhủ con không? Vân vân. Một trích dẫn như thế cho thấy cha mẹ hoàn toàn nhất trí với nhau trong việc dạy dỗ con cái, và như vậy gia tăng uy tín cho quyền bính của họ đối với con cái. Dĩ nhiên, một sự quy chiếu về nhau như thế chỉ có giá trị khi nó được thực thi với tất cả thành thật và yêu mến. Không gì hạ giảm uy tín của cha mẹ cho bằng cử chỉ hay những lời nói mỉa mai và chế giễu mà cha mẹ trao đổi với nhau trước mặt con cái. Hiểu biết nhau, cảm thông với những thiếu sót của nhau, cha mẹ con phải có chung một khát vọng là giúp nhau thăng tiến để ngày càng thêm hoàn thiện hơn. Ngoài ra học còn cần phải được thúc đẩy bởi một động lực duy nhất là phục vụ, chứ không phải thống trị. Khuynh hướng thống trị là điều tự nhiên trong mỗi người. Khuynh hướng này càng lộ rõ ra khi người ta có một chút quyền hành trong tay. Người chồng dễ có khuynh hướng thống trị trên người vợ. Cha mẹ dễ bị cám dỗ để sai khiến con cái. Khi khuynh hướng thống trị điều khiển quan hệ giữa vợ chồng và quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thì lúc đó việc thực thi quyền bính trong gia đình sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Nói tóm lại, để tạo được uy tín trong việc thực thi quyền bính, quan hệ giữa cha mẹ cần phải được hài hòa. Tình yêu, sự đồng tâm nhất trí, mà nhất là cố gắng thăng tiến của cha mẹ, là chìa khóa để thực thi một cách thành công quyền bính trong gia đình. Quyền bính trong gia đình là vấn đề quan hệ giữa cha mẹ. Đó là tương quan nền tảng của quyền bính. Ngoài mối quan hệ nội tại ấy, trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ còn phải quan tâm đến mối quan hệ với nhà trường. Trên nguyên tắc, thầy giáo là đại diện của cha mẹ, hay đúng hơn là những người cộng tác đáng tin tưởng của cha mẹ. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có sự cộng tác giữa cha mẹ và thầy giáo khi cả hai đeo đuổi cùng một mục đích trong công tác giáo dục. Đây là lý do tại sao chọn lựa trường học cho con em là một trong những quyền cơ bản nhất của cha mẹ. Cha mẹ có bổn phận và có quyền truyền đạt cho con cái những giá trị và niềm xác tín riêng của họ. Do đó, ngoài các trường công lập do nhà nước quản lý, sự hiện hữu của các cơ sở giáo dục tư nhân để đáp ứng nguyện vọng, nhất là quan điểm giáo dục và niềm tin tôn giáo của cha mẹ, là chuyện chính đáng. Đây vốn là một trong những quyền tự do cơ bản được nhìn nhận và thực thi tại tất cả các nước có tự do và dân chủ trên thế giới. Tại các chế độ độc tài, quyền tự do thiết lập cơ sở giáo dục và tự do chọn lựa trường học cho con em bị chối bỏ. Sự cộng tác giữa nhà trường và cha mẹ, nếu không bị cưỡng bách, thì cũng chẳng được trọn vẹn. Không có sự cộng tác đã đành, mà lắm khi giữa hai bên còn có sự đối đầu và loại trừ nhau. Chẳng hạn, ở nhà cha mẹ giáo dục con em về niềm tin tôn giáo và các giá trị đạo đức. Tại trường, thầy giáo tự mình hay bị cưỡng bách phải nhồi nhét cho học sinh chủ nghĩa vô thần và những thái độ sống phi đạo đức. Trong gia đình, cha mẹ dạy dỗ cho con cái về sự tự chế, tinh thần, kỷ luật. Trong lớp học, thầy giáo lại gieo vào đầu óc chúng một quan niệm sai lầm về tự do mở ngõ cho lối sống phóng đãng. Trong một tình huống như thế, cha mẹ công giáo lại càng có đủ lý do để không bao giờ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Tai hại của một nền giáo dục chủ trương gạt bỏ niềm tin tôn giáo và những giá trị đạo đức như thế nào thì đã rõ. Do đó, cha mẹ công giáo lại càng phải ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm giáo dục của họ trong gia đình. Để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của nhà trường, họ phải cương quyết truyền đạt cho con em các giá trị Kitô và nhân bản bằng những thông tin chính xác, bằng lời nói và nhất là bằng gương sáng của cuộc sống. Chỉ có một cuộc sống nhất quán và gương mẫu của cha mẹ mới mong giúp cho con cái đứng vững được trong tình trạng hỗn loạn của một nền giáo dục vô thần và thiếu nhân bản. Quan hệ giữa cha mẹ với nhau, quan hệ giữa cha mẹ và nhà trường, đó là hai quan hệ nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Cuối cùng còn có một quan hệ khác cũng không kém quan trọng. Đó là quan hệ với môi trường sống. Dĩ nhiên, môi trường xã hội ảnh hưởng như thế nào đối với con cái và việc thực thi quyền bính trong gia đình là điều mà cha mẹ không thể không quan tâm tới. Con cái quan hệ với ai? Con cái có những sinh hoạt nào ngoài lớp học? Đây là điều cha mẹ không thể nhắm mắt làm ngơ. Cư xử như thế nào để con cái tín nhiệm và thông tin đầy đủ về các quan hệ cũng như sinh hoạt của chúng? Đây là cả một nghệ thuật, đòi hỏi nơi cha mẹ sự bén nhạy, óc tinh tế và nhất là sự cảm thông và tinh thần đối thoại. Nhưng khi nói đến môi trường sống, chúng ta cũng không thể không quan tâm đến những điều kiện sống của gia đình. Ông bà chúng ta đã truyền lại cho chúng ta một nguyên tắc giáo dục nền tảng là lành cho sạch, rách cho thơm. Đa số người Việt Nam còn sống trong cảnh nghèo túng, nhưng nghèo túng không đồng nghĩa với bừa bãi và lộn xộn. Khung cảnh sống luôn ảnh hưởng đến giáo dục và sự trưởng thành của con cái. Dù nghèo nàn, nhưng một căn nhà sạch sẽ và có trật tự vừa thể hiện nhân cách của cha mẹ, vừa tác động trên sự trưởng thành của con cái. Do đó, cố gắng tạo một khung cảnh sống đầm ấm về tinh thần và trật tự sạch sẽ về thế lý là điều kiện tối thiểu để cha mẹ có thể thực thi quyền bính của mình một cách hiệu nghiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Nay phải người Tây An, nay phải đồng hòa theo vui mừng. Vì ơn thương người qua đất thành của Israel, thân dân lao vĩ đại.
Con xin cảm tạ Chúa vì sức mạnh con chính Chúa. Chúa thương con không còn dân dữ nhưng vui an. Con xin cảm tạ Chúa lời ca của con chính Chúa. Đến muôn đời con chạy trong Chúa không sợ gì.
Nay thời người Sion hãy khôi lên hoa reo vui mừng. Vì ơn thương người cho đất thành của Israel thân lên lao vĩ đại.
Luôn luôn cảm tạ Chúa và kêu cầu danh Thánh Chúa. Hãy biết rằng danh người cao ca khắp mọi nơi. Luôn luôn cảm tạ Chúa đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Chúa ra tay bao kỳ công Chúa đang thực hiện.
Nay thời người Sion hãy khôi lên hoa reo vui mừng. Vì ơn thương người cho đất thành của Israel thân lên lao vĩ đại.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan là một trong hai môn đệ đầu tiên được tìm Chúa sống lại vào buổi sáng phục sinh và thuộc số những người đến kiểm chứng biến cố phi thường này. Việc kiểm chứng của Phúc Âm được ghi lại như trong một hồi ký rất tỉ mỉ. Từ việc bà Maria Magdalena đến viếng mộ Chúa. Sau đó là việc kiểm kê các khăn vải liệm xác Chúa và chỗ trống trong mộ theo đúng phong tục của người Do Thái. Tiếp đến là thái độ của hai môn đệ khi nghe loan báo tin động trời này và phản ứng của họ như đến mộ. Tất cả đều là các nhân tố lịch sử giúp tăng cường lòng tin của chúng ta nơi Chúa Kitô phục sinh. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta còn nhận ra được sự trỗi vượt của niềm tin trên mọi kiến thức khoa học nữa. Gioan và Phêrô đã không dễ chấp nhận tin loan báo Chúa Giêsu sống lại, mặc dù các ông đã được Chúa Giêsu báo cho biết trước khi Ngài chết. Vì thế, khi vừa nghe bà Maria Magdalena nói, hai ông đã muốn đi xem ra sao. Việc tìm hiểu này đem lại lợi ích đôi đàng, vừa thỏa mãn tính tò mò của các ông, vừa trở thành nền tảng lịch sử cho niềm tin của chúng ta. Tuy nhiên, cũng nên ghi nhận thêm một điều nữa. Niềm tin có sức lôi kéo con người chấp nhận những điều mà luật tự nhiên không thể cắt nghĩa được, như sự kiện từ cái chết phân tán vật thể đến việc con người trở lại sống động như cũ và sống trong một trạng thái như cũ. Nhưng chính lúc đó, Gioan và Phêrô được ân sủng để khi vừa vào trong mộ nhìn thấy các chi tiết cụ thể này, thì tức khắc các ông tin rằng Đức Kitô đã sống lại thật sự. Hôm nay, Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta về niềm tin của mình. Niềm tin cần được nâng đỡ và được ơn Thánh từ trên ban xuống cho chúng ta. Nhờ đó con người có thể chấp nhận các mầu nhiệm trong đạo và kiên trì sống niềm tin của mình. Amen.
Luôn luôn cảm tạ Chúa và kêu cầu danh Thánh Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.